Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ bắt đầu vào pháp của cái phần thủ ấn trang 810. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Những cảnh thuộc đề thủ ấn tăng ăn thì nằm ở kia từ hết ta mà hệ trong Samatha. Khi pháp ấn hết rồi thì thấy tâm chư Phật như cái bóng hiện ra trên gương sáng, hình như có đỉnh nhưng chỉ có thể nhìn, cũng như người bóng mọc đè tay chân y nguyên ấy, nghe xin sai nhưng tâm gì khách tà không cử động được, thế thì gọi là phạm vi của thù ấm. Nếu bóng mọc hết đè thì cái tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, thế gọi là hết thủ ấm. Cái đó mới có thể vượt khỏi kiến trường, xét lại nguyên do, thì gọi gốc là vọng tưởng hư minh. Anan khi đang giữ kia, đương ở trên đó, được sức sáng suốt cái tâm phát sinh và thắng, quá phận bọn ở nơi đó phát ra lòng đi vô cùng nhiệt sẽ cho đến xem thấy mũi, xin lỗi, thấy mũi mồng như là con đỏ, tâm sinh thương xót, nước mắt tự chảy ra, ấy gọi là tôn dịch đề thánh quá mức ngộ thì không có lỗi, không phải là bậc thánh giác ngộ không mê nữa, lâu tưởng tự tiêu hết, nhớ nhận là bậc thánh thì giống như ma sầu đi vào trong tim nhân, thấy người thì đau xót kêu khóc vô hạn, xoay mắt chính thủ phải chỉ sẽ bị chìm đắm. Anh Nam là các thầy nữ trong tỉnh kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ cảnh tốt diễn ra trước, cảm kích quá gần bỗng ở trên đó xin lòng giữ mạnh vô hạn cái tâm mạnh mẽ, chí bằng chư Phật bảo ba a tăng kỳ một niệm có thể vượt khỏi, ấy gọi là công phu dục lớn bước qua mức ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng một thánh giác ngộ không mê nữa thì đâu tự tiêu hết, nếu nhận thức là bậc thánh thì giống như ma ngông cuồng vào trong tiên gian, thấy người thì khỏe ngã mạnh không ai sánh được, cầm người ấy cho đến trên không thấy Phật, dưới không thấy người, sai mất chính phủ sẽ bị chìm đắm. Là các thiền nam trong đỉnh kia thấy sắc ấm chưa rồi, thủ ấm tỏ rõ chứ không có chỗ chính mới lưu về thì mất chỗ cũ, khí lực suy kém vào trong, xin lỗi, vào trung thủy địa hẳn không thấy gì, chân tâm bỗng vòng rất khô khát, cho tất cả người thầm nhớ không thôi, rồi cho thế chỉ là tướng kinh điển ấy gọi là tu hành không trí tuệ, tự xưng làm bực lầm lạc ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bực thánh, nếu nhận lầm chứng bực thánh thì giống như ma nhớ vào trong tim gan ngày đêm như nắm cái tâm theo vào một nơi, sai mất chính thủ sẽ bị chịu đẩy. Là các thị nam tử trong đường kia thấy sắc tấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ sức tệ quá định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén đem cái thắng tính ôm vào trung tâm, tự ngờ mình là Phật Lô Sa Na được một ít và cho là đủ, ấy gọi là chỗ thuộc tâm quên mức chi phép, nên đánh vào nơi chi kiến ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống như ma hà liệt di chi phúc vào trong tiên gian, ấy người thì tự xưng đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế ta mất chính thủ sẽ bị chuyển lớn. Em đi đâu còn con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn MC Thanh Minh đã đọc rất là rõ. Và sau đây là cái phần mà thầy giảng. Tuần trước thì thầy giảng về cái phương pháp phá sắc ấm. Bây giờ thì đến cái thọ ấm. Bởi vì như quý vị biết là thân tâm của chúng sinh đều kết hợp là bởi cái ngũ ấm, tất nhiên là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi mà mình nói chữ tu, tu bất cứ tu về phương pháp nào, nói đến chữ tu là nói đến cái phương pháp để mình phá. Phá cái gì? Phá trước nhất là phá sắc ấm. Thứ hai là mình phá thọ ấm, phá tưởng ấm, và phá hành ấm, và sau cùng là phá thức ấm. Thì khi mình phá trong cái thức ấm đó là mình đạt được vào trong cái địa vị là Như Lai Tạng Tự Tánh, tất nhiên là cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ cái phần này là cái phần mà phá thọ tưởng. Thì trong khi mà mình tu thiền định, sau khi mà diệt sắc ấm rồi, thì bây giờ trong tâm của mình, mình thấy rõ cái bóng của chư Phật hiện trong tâm của mình. Ở đây nói bóng chư Phật nghĩa là chư Phật là tượng trưng cho các chân như. Bởi vì khi quý vị phá mà sắc ấm, tất nhiên là phá cái có và không ở trong cái bản tâm của mình. Thế nghĩa là cái niệm có và không, hay là niệm thiện và ác trong bản tâm của mình. Có nghĩa là niệm ở trong tâm của mình khi mình phá mà nó không còn nổi nữa, gọi là phá sắc ấm nha. Và bây giờ là mình phá thọ ấm, có nghĩa là mình vào sâu ở trong cái niệm của tâm. Tất nhiên là mình vào trong cái cảnh giới vô phân biệt. Và trong cảnh giới vô phân biệt này, nếu mình được vào thật sự sâu ở trong cảnh giới vô phân biệt thì mình sẽ thấy một phần chân như nó hiện trong đó. Thì ở trong đây kinh nói là Phật hiện như là bóng trong gương, có nghĩa là chân như hiện trong tâm mình, nhưng mà nó chỉ là cái bóng thôi, nó chưa phải là một cái thực tướng rõ ràng. Do đó cái người mà phá được cái thủ ấm á, thì là mình thấy được cái bóng của chân như, hay là đúng ra mình thấy được cái bóng Phật tánh của chính tâm của mình. Cái cảnh giới này gọi là tâm duyên với cảnh vô phân biệt. Nhưng mà bởi vì tâm của mình, mặc dù nó vào ở trong cảnh giới vô phân biệt, nhưng mà cái thấy nghe hay biết nó còn lệ thuộc vào trong cái sắc thân này. Do đó cái tâm mình nó không được tự tại. Vì vậy trong kinh nói rằng cái người mà bắt đầu phá thọ ấm thì giống như là người bị mọc đè. Quý vị đã từng biết mọc đè chưa? Có nghĩa là khi mà quý vị nằm ngủ đó, quý vị tự nhiên quý vị thấy lại có con người của quý vị, mở mắt ra thấy mọi cảnh hết, thấy rõ ràng, thấy nghe hay biết rõ ràng, nhưng mà tay chân của mình không cử động được. Nói về mọc đè thì sẵn đây thầy nói qua cái lý do tại sao bị mọc đè. Thường thường á, trong những cái kinh sách mà về quyền thuật á, về cái quyền thuật á, nói rõ lắm. Những cái vấn đề mọc đè đó là có những cái cây, mà những cái cây này do những con chim nó tha những cái con vật mà máu huyết của những con vật đó nó còn đọng, lúc mà nó xé xác nó ăn trên cây đó, những máu huyết này nó nhiễu xuống nó thấm vào trong cây. Và khi mà lâu ngày vài tháng rồi đó, rồi người ta mới thấy cây to, người ta mới cưa để người ta đem về người ta làm nhà. Thì khi người ta đem về làm nhà đó thì người ta dựng, vô tình người ta dựng ngay chỗ trong cái phòng của mình. Do hai là người ta có thể gác ở phía trên cái tầng nhà của mình. Do đó mình nằm ngay chỗ đó thì mình sẽ dễ bị mọc đè. Và tại vì nó có một cái sự quẩn ức tức giận của một chúng sinh mà bị giết một cách tức tưởi, do đó nó khiến cho mình nằm ở đó mình bị ảnh hưởng. Thành ra quý vị nào mà nằm ở một cái chỗ mà cảm thấy rằng tối đó, tự nhiên tay chân mình nó cứng hết, mà mình mở mắt mình thấy rõ ràng mọi vật mọi cảnh hết, nhưng mà nói không được, mình chỉ lấy mắt mình dòm thôi, tay chân không cử động được, đó là cái phương, đó là mọc đè, là như vậy. Thường thường ở Mỹ thì ít có trường hợp bị mọc đè lắm, nhưng mà ở Việt Nam thì trường hợp này rất nhiều. tại vì mình dùng những cái cây để mình làm đòn dông để mình lên cái cột nhà. Và khi nào mà thí dụ mình bị mọc đè đó mà quý vị muốn hết cũng dễ đó. Cái phương pháp hết là khi quý vị chỉ cần là ngồi ngay chỗ giường của mình và quý vị niệm thầm cái chú chuyển đề. Tất nhiên là chú chuyển đề, chú chuyển đề cái công năng của nó là diệt trừ những cái sân hận nghiệp chướng của chúng sinh nó còn u uất mà nó còn tồn lại. Do đó quý vị nào mà bị mọc đè thì nên xếp chân lại niệm Phật A Di Đà hoặc là quý vị niệm chú chuyển đề thì nó sẽ hết. Đó là thầy nói về cái quyền thực ở trong những cái kinh sách cổ điển. Thì cái người mà tiêu được cái thọ ấm thì cũng giống như người bị mọc đè, có nghĩa là cái tâm thì nó vào được trong cảnh giới vô phân biệt, nhưng mà cái di tế của thấy nghe hay biết nó vẫn còn, nó còn lệ thuộc sắc thân. Do đó mà giống như là cái người mà tâm thì được, nghĩa là gần như tự tại, mà thân thì không được tự tại. Quý vị nào ngồi thiền quý vị biết, quý vị ngồi từ một tiếng trở lên mà quý vị không cảm thấy đau chân là quý vị có thể nhập thiền được rồi đó. Quý vị nào mà ngồi thiền mà trong vòng một tiếng quý vị cảm thấy tự nhiên tay chân của mình nó bắt đầu nó nghe máu chạy rần rần và đồng thời chân bắt đầu đau, đó là cái cảm thọ đó. Tức như là quý vị chưa phá được thọ. Mà khi mà mình chưa phá được thọ ấm thì sao? Mình chưa phá thọ ấm thì tất nhiên là tâm mình nó chưa được tự tại. Nó chưa được tự tại có nghĩa là nó chưa có thể nhập vào ở trong cái bản tính của tâm. Do đó quý vị ngồi thiền mà khi quý vị nghe nó đau, quý vị đừng có nghĩ tới cái đau. Quý vị ráng cố gắng niệm theo cái phương pháp mà thí dụ quán âm, thì quý vị ráng cố gắng nghe cái dịu âm trong tâm của mình. Quý vị nghe như vậy thì quý vị sẽ quên đi cái đau. Và khi mà quý vị qua được cái thọ ấm mà qua được cái đau là quý vị nhập định. À, hôm nay thầy nói rất rành, thành ra quý vị phải nghe cho thật kỹ để quý vị làm theo. Do đó có những vị khi ngồi thiền thì một tiếng cẳng bắt đầu đau cho là quý vị bắt đầu xả thiền. Như vậy thì quý vị chưa có phá được thọ ấm. Mà chưa phá được thọ ấm thì quý vị không thể nhập định được. Bởi vì cái sắc ấm là cái tư tưởng có và không, thiện và ác quý vị đã phá rồi. Nhưng mà qua đến cái thụ ấm, cái tâm quý vị vào trong cái cảnh giới vô phân biệt, nhưng mà cái thấy nghe hay biết di tế nó vẫn còn lệ thuộc sắc thân. Do đó khi mà sắc thân cái cảnh nó bị đau là nó bắt quý vị phải quay cái niệm trở về cái cảnh đau. Do đó nó làm cho quý vị không nhập định được. Mà không nhập định được thì như thế nào? Thì tất nhiên là mình vẫn là phàm phu. Người tu quan trọng là chỗ nhập định, có nghĩa là nhập vào ở trong pháp giới tính của thân. Nhập vào trong đó thì lần lần mình mới tiêu diệt được cái tham sân si ở trong cái tâm ý của mình. Một khi mà một người mà khi mà họ vượt được cái thọ ấm rồi đó thì họ rất là tự tại. Lúc đó thì Đức Phật gọi là người đó đã vượt khỏi cái kiến trược. Cái thân của con người khi sanh vào ở trong cái thế gian này thì nó đã nằm ở trong cái ngũ trược rồi. À, lúc trước thầy đã giảng ngũ trược cho quý vị nghe rồi. Tất nhiên là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Thì cái người này đã vượt qua được cái trược thứ hai của ngũ trược. Tại vì ngũ ấm thì nó phải luôn luôn nó đi đâu với ngũ trược. Quý vị nghe nói là thế gian ngũ trược đó là cái chỗ này. Chúng sinh nào cũng vậy, phá sắc ấm là mình phá được cái kiếp trược, phá thọ ấm là mình phá được cái kiến trược. A Di Đà Phật. Như vậy thì một người mà khi mà phá cái thọ ấm thì nó sẽ có 10 cái biện ma nó hiện ra. Bây giờ thầy cho quý vị biết cái ma đầu tiên. Do một cái người tu thiền mà cái tâm của mình ráng đè nén tất cả những vọng tưởng để đưa cái tâm mình nó đi sâu vào trong cái trạng thái không có phân biệt nữa, thì do cái sự phát sinh của cái sự đè nén thái quá đó mà cái tâm nó sinh ra cái sự đi đi, đây có nghĩa là lòng thương đó. Thành ra dòm thấy mũi mồng mà chết, những con mũi thường đó, nó chết. cũng khóc lắm, thương lắm, giống như là con đẻ vậy đó. Đó thì những người này đã khi mà họ đi dưới chân, họ đi chân mà họ đạp một cái vật gì mà lỡ mà cái vật này nó bị nát ra hay là nó bị chết, thì vị này có thể là ngồi đó suốt ngày để mà khóc lóc, để mà thương xót cho chúng sinh mà mình đã vô tình mình dẫn lên nha. Do đó mà một cái người mà đã phát lên cái lòng bi này, nhiều khi mình thấy hồi đó đó mình có cái sự giận hờn, mình thấy chúng sinh, mình thấy người nào, nhiều khi có người mình thương, có người mình không thương, mà bây giờ tự nhiên mình thấy cái lòng của mình thương xót mọi chúng sinh, thì mình tưởng đó là mình đã đạt lên cái thánh quả. Đó là cái sự sai lầm, bởi vì đây chỉ là do cái sự dồn nén của bản tâm của mình nên nó sinh ra cái lòng bi này thôi. Nếu mà quý vị không có ngộ được rằng đây là cái sự tâm bi nó phát ra từ cái tâm dồn nén, thì quý vị có thể là thương mạng, có nghĩa là xưng rằng mình đã chứng bậc thánh, hoặc là quý vị thấy những chúng sinh mà quý vị lỡ làm chết, quý vị cứ khóc hoài, khóc cho đến cái giai đoạn là quý vị không còn tự chủ được bản tâm của mình nữa, thì lúc đó như thế nào? Lúc đó thì nó có loại ma sầu bi nó nhập vào ở trong cái tim phổi của quý vị, trong cái tâm của quý vị. Do đó quý vị thấy người nào thì quý vị cũng đau xót, quý vị khóc lóc kêu than. Mà khóc như vậy hoài thì sao? Mình mất đi cái chính tâm của mình. Mà mất chính tâm của mình thì tự nhiên lần lần mình sẽ bị thối thất. Mà mình bị thối thất thì mình sẽ trở lại trong cái cảnh kêu là lục đạo luân hồi. Đó là cái cảnh đầu tiên, là do sự đè nén tâm mà khi mà phá tủ ấm phát ra lòng bi. Bây giờ ma thứ hai là do quý vị cố gắng đi vào ở trong cái cảnh giới vô phân biệt để phá cái thủ ấm. Thì khi mà quý vị bắt đầu phá được cái thủ ấm thì cái cảnh thiền định nó hiện ra rất là tốt đẹp. Cái cảnh này nó hiện ra quý vị thấy quý vị thích lắm. Nên lúc đó quý vị thấy những cái thắng cảnh này nó hiện ra, mà có thể là trong đời của mình ở thế gian này, nếu mà dùng dùng mọi cái cảnh của thế gian này mà so với thắng cảnh mà quý vị thấy ở trong cái thiền định, thì ở thế gian này không có bằng một góc nữa. Đó là thầy nói thật. Cái cảnh trong thiền định nó thù thắng vô cùng tận, nói mà quý vị thấy cái hào quang thôi là quý vị cũng đã thích rồi, đừng nói chi mà cái thắng cảnh nó hiện ra. Cái chỗ mà có chư Phật ngồi trên đó, hào quang tủa từ lỗ chân lông của chư Phật mà hào quang phóng ra trùng trùng dạng dạng nha. Quý vị thấy cái cảnh này thì chắc chắn là quý vị mê đắm ngay. Do đó khi mà trong thiền định phát được cái cảnh tốt đẹp, nên lúc đó hành giả phát tâm dưỡng mạnh, đó là cái tâm bắt đầu tinh tấn, phát rằng là tu ráng tu một kiếp tu thành Phật. Đó là cái tâm cũng là phát nguyện thái quá, bởi vì chúng sinh mà tiện tu đó sẽ trải qua từng bậc, như là thầy đã giảng qua từng bậc mà tu, là tất nhiên là đầu tiên là sau khi mình phá được những cái di tế phiền não thì đắc được cái quả là càn quệ địa, và sau đó thì lần lượt tu lên 41 thứ tâm để đắc vào trong các vị Bồ Tát, và sau cùng là đắc cái quả chánh đẳng chánh giác là quả Như Lai. Thì ở đây người hành giả này do thấy những cái thắng cảnh đó nên phát tâm dũng mãnh, quỳ trước bàn Phật phát nguyện rằng kiếp này con sẽ tu và con sẽ chứng đạo ngay lập tức. Và người này nói rằng ba căn trì kiếp Đức Phật nói nó chỉ trong một niệm thôi, rất là dễ mà tháo gỡ ra. Do đó nếu mà một vị mà bị cái ngũ ấm ma trong cái trường hợp thứ hai mà không có hiểu được đây là do cái bản tâm, do mình ráng mình cố gắng mình tu đè nén thành ra nó phát hiện như vậy, mà đừng có nhận mình chiến thắng. Nếu mà mình nói rằng mình đã chiến thắng, đi tới đâu mình cũng khoe khoang, thì sẽ có một cái giống ma gọi là ma ngông cuồng nó vào ở trong tim gan, gặp người nào thì mình cũng khoe hết, mình ngã mạng mà không ai có thể sánh bằng mình được hết. Gặp người nào mình cũng vỗ ngực là tôi và tôi đạt đến cái quả thánh rồi. Tôi bây giờ tôi ngồi cái tòa sen bằng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rồi. Đêm nào tôi nhập thiền tôi cũng ngồi kế ông ngài hết. Quý vị nên nhớ rằng tôi đã thành Phật rồi đó nha. Đó là cái sự ngã mạng nghe em vô cùng tận. Nhưng mà đây là một cái hình thức của ma thôi. Nếu quý vị biết thì không tội. Nếu quý vị không biết, quý vị ngã mạng ngông cuồng, lần lần quý vị mất đi cái chánh niệm và sau cùng thì thối chuyển trong đạo và đọa vào trong luân hồi. Đó là loài ma thứ hai. Bây giờ nói về cái loài ma thứ ba. Khi mà người tu thiền mà diệt được sắc ấm rồi, lúc đó cái thọ ấm nó rõ ràng, nó hiện ra. Những cái chỗ chứng biết của mình hồi đó giờ mình đọc kinh điển mình không thông đạt, tự nhiên bây giờ mình thông đạt, và đồng thời trí nhớ của mình tự nhiên nó nghĩ nhớ sâu xa, nó bắt mình phải nghĩ nhớ hoài, nghĩ hết cái điều này rồi nghĩ tới cái điều kia, không bao giờ nó cho tâm mình yên yên được hết. Thì lúc đó cái người tu, nhiều khi mình tu không có thầy đó, thành ra mình nghĩ đây là cái sự tinh tấn, chứ đây thật sự là cái sự vọng tưởng, chứ không phải là sự tinh tấn. Do đó mà thầy mới nói với quý vị hoài, quý vị tu thiền, quý vị cần phải có vị thiền sư để những vị này theo dõi từ cái hành động, từ những cái hiện hành của quý vị, qua động tác của quý vị, để vị đó kịp thời ngăn chặn hay giúp quý vị, đưa quý vị trở về chánh kiến. Còn bằng không thì chắc chắn mình lạc vào ở trong cái tà kiến và sau cùng là làm con cháu của ma. Đó là phần ma thứ ba. Bây giờ phần ma thứ tư. Khi mà người hành giả đi vào sâu ở trong cái thọ ấm, mà thọ ấm nó đã hiện tiền rồi đó, thì lúc này cái cảnh, cái thời cảnh thắng diệu nó bắt đầu nó hiện trong tâm của hành giả. Và hành giả nghĩ rằng, cái người tu thiền nó rất nghĩ rằng mình chính là vị Phật đầu tiên, là Đức Phật Lô Xá Na, không có ai xa lạ hết, mình chính là Phật Lô Xá Na. Do đó cái tâm của vị sanh ra cái sự ngã mạn vô cùng tận. Gặp bất cứ người nào quý vị cũng xưng là quý vị được cái đạo vô thượng bồ đề hết. Đây là một cái loài ma rất là kinh khủng. Cái loài ma này đó, nếu mà quý thầy đó mà biết đó, ngăn chặn được kịp đó, thì tốt. Còn nếu không ngăn chặn được kịp đó thì loài ma này nó sẽ phá mất đi những cái tốt đẹp chánh kiến của đạo Phật. Và tại vì nó đi đến đâu nó xưng nó là vô thượng bồ đề, nó đã đắc đạo rồi. Thành ra quý vị phải theo nó. Nó là thật thật sự rồi, đã đạt lên cái quả mà vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thì quý vị phải coi chừng. Những cái người nào mà tu một thời gian, mà trong vài năm, một hai năm gì đó, tự nhiên vỗ ngực nói rằng tôi đã đắc vô thượng bồ đề rồi đó, là đang bị cái loài ma này đây. Cái loài ma này đây, cái loài ma ngông cuồng, cái loài ma ngã mạn, nó nhập tâm mà không biết. Do đó mình ngông cuồng ngã mạn, mình mất đi cái công đức, mất đi cái đức hạnh của mình. Lần lần rồi mình mất đi cái cánh kiến và mình đi vào trong tà kiến. Sau đó thì mình thối chuyển cái đạo tâm và mình rơi trở lại trong cái luân hồi lục đạo. Đó là bốn loài ma mà chánh minh đã vừa đọc qua. Bây giờ thầy mời chánh minh đọc hết cái sáu cái loài ma còn lại và thầy sẽ giảng tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Lại có chuyện nam tử trên đỉnh kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thụ ấm to rõ chậm chứng, mới chưa được còn tâm cũ đã mất, soi cả hai bên tự cho là nguy hiểm, chân tâm bỗng nhiên sinh ra lòng vô tận như ngồi nhiều sắc, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu các người khác hại thân mình. mình sẽ sớm được giải thoát. Hãy gọi là tu hành sai, mất phương tiện. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng được thánh. Nếu nhận chánh một thánh, thì có một phần giống như ma thường lo rầu vào trong tim gan, tay cầm dao gươm tự cắt thịt mình, thích bỏ, thích được bỏ mạng, hoặc thường lo rầu chạy vào trong rừng núi, không thích thấy người ta, sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Lại các thị tâm tử trong định kia, thế sắc ấm tiêu rồi thủ ấm to rõ. Trong chỗ thanh tịnh tâm tử, tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra trong tâm. Mừng rỡ không thể tự ngăn, ấy gọi là lòng khinh an, không có trí tuệ tự ngăn mình. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chính bậc thánh. Nếu nhận là chính bậc thánh thì có một phần giống như ma, thích vui mừng và trong tim gan, thấy người thì cười và đến đường cái mà tự ca tự múa. Từ bảo đã được vô ngại giải thoát, sai nhất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Lại các vị nam tử trong việc kia, thấy sắc ấm tiêu rồi thủ ấm tỏ rõ, như bảo đã là đủ rồi, không cần cứ gì, bỗng có một à, xin lỗi, bỗng có lòng đại ngã mạn phát ra. Như thế cho đến lòng mạn quá mạn và mạn quá mạn, hoặc lòng tăng trưởng mạn, hoặc lòng ti liệt mạn, một thời đều phát ra trong tâm còn thanh thập phương Như Lai cũng nữa là các bậc dưới như thanh văn diệt giác, ý gọi là thánh giải quá cao. Không trí tuệ để tự cứu, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần đúng ma đại ngã mạn vào trong kim gian, không lệ chùa thấp chùa chùa tháp phá hỏng hình kinh tự, bảo rằng việc rằng đó là đồ kim đầm hoặc đồ thổ mộc, kinh là lá cây hoặc lấy mùa, ta xin lỗi, hoặc lấy đế lụa sát thịt trên thường, không tự cung kính là sùng bái đồ thổ mộc, thật là trái ngược những người quá tin theo lời dạy giáo pháp, chúng bỏ trong đất do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh ở đạo vào ngục vô gián, hai mắt chính thủ sẽ bị chìm đắm. Bây giờ phải cần xem cái hình thức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đến cái phần ma ngũ ấm của thọ ấm trong cái loại ma thứ năm. Thì trong cái phần thứ năm là khi cái người hành giả mà tu thiền, khi mà sắc ấm nó tiêu rồi, thủ ấm nó đã bắt đầu nó hiện tiền rồi, thì lúc đó cái tâm chỗ chứng nó chưa có vào được, mà cái tâm cũ của mình thì nó đã mất rồi. Nên người đó bỗng sinh ra cái sự lo buồn vô hạn, giống như là cái người ngồi ở trên cái giường sắt vậy, hay là ngồi ở trên đinh vậy. Tâm thì thường thường tự nhiên sinh ra không có muốn sống. Thường thường đi gặp người nào cũng vậy, đều quỳ xuống để lại cầu người đó cầm dao mà xẻ thịt để cho mình được giải thoát. Đây là cái người tu bị cái loài ma thọ ấm thứ năm mà nó nhập tâm. Do đó nếu mà người nào mà tu thiền, mà nếu mà mình thấy rằng thay vì mình được cái sự mà trí huệ phát sinh, mình được cái sự tính tâm càng ngày càng tu, mà bây giờ tự nhiên mình sinh ra lo lắng, hay là mình sinh ra buồn bã, mình chỉ muốn hại cái sắc thân của mình, thì đây là đang bị cái loại ma thọ ấm thứ năm nó nhập vào trong tâm. Và cái người này đó, khi mà họ mà không còn muốn sống nữa đó, họ cầu mong mọi người, họ gặp bất cứ người nào họ cũng quỳ xuống, họ cầu mong rằng hãy giết tôi đi để cho tôi được sự giải thoát. Nếu mà không ai mà phỏ ý cho của mình đó, thì người này chạy vào trong những cái rừng núi sâu đó. Tâm không thích gặp người nữa, muốn rằng vào trong đó nhịn ăn nhịn uống rồi chết ở trong cái hang động đó để được cái sự giải thoát. Đây là một cái loài ma mà lo đầu, cái loài ma mà buồn khổ, nó nhập vào trong tâm. Nhưng mà người hành giả tu thì không có biết. Đó là loài ma thứ năm của thọ ấm. Bây giờ nói về loài ma thứ sáu của thọ ấm, thì khi mà cái sắc ấm mình đã tiêu diệt rồi và cái thủ ấm bắt đầu nó hiện tiền, thì tâm của người tu thiền lúc đó rất là thanh tịnh, nên trong tâm nó nổi lên cái sự khinh an, là sự vui mừng đó, vô cùng tịnh. Đi đâu thì quý vị đó cũng là ca hát hết. Nhưng mà quý vị thử tưởng tượng một cái người mà tu sĩ mà tu, mà khi mà bị mà đến cái giai đoạn thứ sáu là bị cái ma họ ấm nó làm cho mình sinh ra cái vui mừng, rồi mình mặc cà sa mà mình vừa đi vừa cười, rồi mình múa tay múa chân. Quý vị thấy có đúng hay sai? Chắc là sai rồi phải không? Tất nhiên là cái loài ma này nó nhập vào trong tâm quý vị, nó làm cho quý vị vui vui cười ca hát, nghĩa là coi đó giống như là cái đạo pháp vậy đó. Và đi đâu thì cũng múa tay múa chân ca gian trời, và nói đây chính là cái sự giải thoát của mình. Nói rằng tôi đã được vô ngại rồi, tôi đã được nghĩa là giải thoát rồi, tâm tôi đã tự tại rồi. Thành ra bây giờ cái múa ca hay là cười nói hay là hay là nhảy nhót để múa, đó là cái sự tự tại của mình. Cái người mà tu thì nghĩ đó là sự tự tại, nhưng mà đây là một cái loài ma, nó loài ma mà cái loài ma vui mừng đó, nó nhập trong tâm, chứ không phải là mình chứng bậc thánh mình được như vậy. Mình càng tu mình càng thấy rằng thân tâm của mình nó thanh tịnh, mình càng thấy rằng nhìn muôn loài chúng sinh đều có lòng thương, muốn tế độ cho muôn loài đạt được những cái sự thanh tịnh giống như mình. Tu như vậy thì mới đúng. Tu mình muốn rằng mình tiến đến đạo quả Bồ Đề không phải cho riêng cá nhân của mình, mà mình muốn đến cái đạo quả Bồ Đề để làm gương cho mọi chúng sinh, để rồi chúng sinh thấy cái gương đó, để theo cái gương đó để mà tu, để được giải thoát. Tu như vậy mới đúng. Chứ tu mà để cho các ma nó nhập trong tâm, rồi nhảy nhót rồi múa hát, nói rằng mình được vô ngại tự tại, thì đây là cái loài ma chứ không phải là cái bậc thánh. Đó là loài ma thứ sáu. Bây giờ nói về cái loài ma thứ bảy. Cái loài ma này rất là kinh khủng. Cái loài ma thứ bảy đó là khi mà người tu thiền đó, sắc ấm nó tiêu rồi mà cái thọ ấm bắt đầu nó hiện tiền đó, thì nghĩ rằng tu như vậy đủ rồi, thành ra cái tâm nó phát ra cái sự đại ngã mạn. Nhưng mà cái sự ngã mạn này không có thể ai bì được hết. Đi tới những chùa nó thấy, gặp những cái tượng Phật Thích Ca không bao giờ mà quỳ lại hết. Thành ra quý vị thấy trong thầy đã từng thấy, nhưng biết quý vị thấy hay không, thầy thấy có những vị là đệ tử của Phật đắp y, hay là có những vị cư sĩ đi tới chùa, thầy nói thiệt, thấy đức cũng sư ngồi đó lớn như vậy mà cũng không có lấy ba cây nhang để mà cúi đầu làm lễ, coi như là trong ý nói rằng ta đã chứng vào không rồi nha. Thành ra những bức tượng này nó chỉ là bằng đất, bằng đá, đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ là từ đâu quý vị phát tâm tu? Từ cái hữu tướng quý vị mới vào vô tướng được. Nếu không có tượng của Đức Bổn Sư, không có tượng của các chư Bồ Tát, những sự trang nghiêm và thanh tịnh của quý Ngài, làm sao quý vị bắt trước để mà tu hành hạnh quý Ngài? Ngày hôm nay mình tu, mình cảm thấy là mình cao rồi nha, ngang với quý vị đó rồi. Thành ra lúc đó mình thấy Phật không lễ, thấy Phật còn không lễ thì đừng nói khi thấy cái vị trụ trì, mình coi nó còn thấp hơn mình nữa. Đó là cái loài ma này ngã mạn vô cùng tận. Có một thời gian cách đây hình như là vài tháng trước, có một vị cư sĩ hỏi thầy. Vị cư sĩ nói tôi có quen với một người cũng đang tu thiền, nhưng mà người này tu được khoảng thời gian 2-3 năm, tự nhiên một ngày kia đem tất cả những tượng Phật bỏ ra, bỏ dẹp bỏ hết để cái phòng khánh vậy đó. Hoặc là những cái tượng nào mà nó hơi cũ xấu là gì đó, lấy đá lấy cây đập cho nó bể, và nói rằng tu đạt đến cái sự mà vô tướng là không cần những cái tượng này nữa. Vì đã đặt câu hỏi với thầy như vậy thì vị tu sĩ, cái vị cư sĩ hay vị tu sĩ là tu đúng hay sai? Thầy xác nhận là sai. Bởi vì sao? Là tại vì hình tướng của đức bổn sư là tượng trưng cho hữu tướng sắc thân như lai hiện tại trên cõi đời này. Kinh sách là tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh của ngài còn lưu lại ở trong kinh sách để cho mọi người theo đó mà tu học. Ngày hôm nay dầu cho quý vị có đắc vào ở trong cái không như lai tạng đi nữa thì quý vị cũng nên giữ cái hình tướng này để cho tất cả mọi người sau này họ vào đó họ học hỏi, họ thấy cái hữu tướng sự trang nghiêm của sắc thân như lai, họ bắt đầu họ tu học. Quý vị phá hết như vậy tất nhiên quý vị làm ma rồi, chứ làm sao mà quý vị gọi là bậc thánh được. Thầy xác nhận với cái vị cư sĩ đó là cái vị đã tu đã lầm đường rồi, đã bị cái loài ma đại ngã mạng, cái loài ma cấm không nó nhập vào trong tâm, thành ra nghĩ rằng tất cả thế giới này chỉ cấm không, và kinh sách hay là những cái tựa kinh hay là những bức tượng chỉ là đồ bằng xi măng mà làm thành. Và đồng thời những cái vị này còn chê những cái vị mà giữ giới thông tịnh là những người cắt giới thủ, lo giữ giới, chứ còn không biết rằng là khi mình đạt đến cái cảnh giới mà hoàn toàn trống không là không còn giới trong đó. Đây là con ma ngã mạng vô cùng tận. Quý vị phải coi chừng cái này. Cái này là nó cướp hết tất cả những công đức nhiều đời nhiều kiếp của quý vị. Giống như là một vị đại thần mà bị con ma này nhập vào rồi đó, tất cả những tài sản đều bị tịch thu hết. Thì cái người tu mà đi đến cái giai đoạn mà bị con ma mà thứ bảy này mà nó nhập rồi đó, sanh ra đại ngã mạng rồi đó, thì công đức không còn một chút nào hết. Từ bao nhiêu đời mình quân tập, mình cố gắng mình tu mà con ma này nó làm sạch hết. Y hệt như là một cái vị mà tể tướng mà làm tội rồi bị tịch thu tất cả gia tài sự sản. Quý vị phải coi chừng. Người nào mà tu đến một giai đoạn mà tự nhiên nói rằng tôi đã đạt đến cái giai đoạn tâm thông rồi, những cái hình tượng này, những kinh sách này nó không đáng nữa, hãy đập bỏ hay xé đi, đó là coi như là bị ma rồi đó. Hôm nay thầy giảng rất là kỹ để cho quý vị thấy rõ ràng đây là những cái trường hợp mà nhiều vị đã bị lầm vào ở trong chỗ này. Thầy thấy rất nhiều vị tu một thời gian 2-3 năm rồi tự nói rằng mình chứng được cái tâm thông, tôi tất cả những tượng Phật nó là bằng xi măng kết lại thành ra đập đổ ha, những cái tượng nào mà xấu là đập đổ, còn những cái tượng mà còn đẹp đó thì đem ra để bỏ một bên đường ha. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Nhờ ai mình phát tâm tu, nhờ ai mình mới biết được cái thiện ác, nhờ ai mình mới bắt đầu đi vào chân như tự tánh. Như vậy mà ngày hôm nay cái sắc thân như lai còn để lại trong cái cõi đời này mình cũng còn đem bỏ về, thì như vậy mình tu cái gì đây? Đó là con ma nó bắt đầu nhập tâm rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma thứ bảy, và còn 3 cái loài ma nữa thầy mời chứng minh lên đọc tiếp để thầy giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lời các thiền nam tử trong địch kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thừa ấm tỏ rõ trong chỗ tin mình, xin ngộ được lý, được tính lý, được pháp đại truyền thuận, tâm bỗng sinh ra lòng thiên an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại ấy gọi là nhân tuệ, nhân trí tuệ, được các sự kinh thành ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thức kinh thành vào trong kim cang, được bảo là đạo đầy đủ, không cầu tiến lên lửa bọn. Đó phần nhiều làm hư vô văn kỳ khư, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh rồi đọa vào địa ngục A Tỳ, sai mất chính thụ sẽ bị kiềm đắm. Lại các thiện nam tự trong định kia thấy sức ấm kêu rồi thụ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ được tính hư minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng theo tính đoạn dịch. Bác không nhân quả, một mực vào rỗng không, tâm rỗng không hiện tiền cho đến phát sinh nghiệp định là đoạn dịch mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma rỗng không vào kinh doanh, chê bai người giữ giới chịu thừa. Chỉ Bồ Tát đã ngộ được tính không thì có gì là thì với phạm. Người đó thường ở nhà đàn dịch thiện tín, uống rượu ăn thịt, làm nhiều điều dâm uế, nên có sức ma nhiếp phục người ta không sinh lòng nghi bán. Tâm ma thâm nhập lâu ngày hoặc ăn đại tiểu tiện cũng như ăn thịt uống rượu thì tất cả các điều không phá luật nghi của Phật, làm cho người khác lầm lạc mắc tội, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tự trong định kia thấy sắc ấm kêu rồi thụ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hương linh như sâu vào chuyên cốt, trong tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra, yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không có trí tuệ tự giữ mình, làm vào ngục ngũ dục. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma ngũ dục vào trong kim gan, một mạch bảo sự dâm dục là đạo bồ đề, dạy các bạch y bình đẳng làm việc dâm dục, những người hành dâm gọi là trì pháp tử. Do sức tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong đời mặt pháp số đến cả trăm, như thế cho đến 100, 200 hoặc 500, 600, nhiều đến vạn, ngàn vạn. Khi mà sinh chán rời bỏ thân thể đã không còn uy đức thì xa vào lưới pháp luật, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh phải đọa vào ngục vô gián, phải mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. A-nan, người thức cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do thủ ấm và tâm cung dục giao xen, nên hiện như vậy chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết bảo là đêm một thánh, thành tội đại ngôn ngữ, phải sao vào địa ngục vô gián. Sau khi tội diệt độ rồi, các ông nên đem lời nói ấy, lời nói này của Như Lai tìm dạy trong đời mặt pháp, khiến cho chúng sinh được tỏ ngộ. Nghĩa đó không thể để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Ca Di Đà Phật. Con xin ra kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn Chánh Minh, bữa nay cái phần thủ ấm là dài quá, Chánh Minh còn trẻ, còn hơi nhiều, cố gắng giúp thầy thời gian nữa nha Chánh Minh. Con cũng đắc đạo thôi, đó là công đức của con. Bây giờ nói người hành giả, trong khi mà tu thiền phá được sắc ấm rồi thì bắt đầu thủ ấm tỏ rõ, thì lúc đó lại gặp cái loài ma thứ 8. Thì lúc đó trong tâm cái sự mà kêu là kiến ngộ chân lý nó đã bắt đầu, nó đã có, thành ra trong tâm nó có một cái sự thinh an vô cùng. Cái sự thinh an này nếu mà đem so với ở thế gian thì thầy nghĩ rằng chắc là không, ở thế gian này không có cái gì thinh an bằng cái tâm mà khi mà đã ngộ nhập được vào ở trong cái chân lý của tự tâm nha. Tất cả những cái phiền não nó đã rơi rụng rồi, thành ra sự thinh an vô cùng tận, không có cái gì mà có thể mà so sánh được hết. Thành ra thầy nói không có gì so sánh là quý vị phải biết là như vậy đó. Do đó cái vị này nghĩ rằng cảnh giới này là cảnh giới của bậc thánh, do đó không có tiếng tu nữa, dừng lại tại đây. Chẳng hạn như ngài Vô Văn Tỳ Kheo ở trong kinh gọi là vô danh tỳ kheo, nhưng mà thật sự là thiện tinh tỳ kheo. Thiện tinh tỳ kheo tu đến cái tứ thiền thì hiểu lầm rằng mình đã đạt đến cái quả A-la-hán, tại vì đạt được cái sự khinh năng nè. Do đó sanh cái lòng đại ngã mạn, đi đâu cũng nói rằng tôi đã vào trong cái bậc thánh A-la-hán. Cho đến một ngày khi mà cái nghiệp báo của chư thiên ở tứ thiền là công tâm của mình đắc đó, nó bắt đầu nó hết, thì bắt đầu phải sanh ra cái tư tưởng trở lại và chịu thọ sinh. Thì lúc này ông thiện tinh tỳ kheo mới nói rằng cái quả A-la-hán mà vẫn còn bị tái sinh, bị phụ sinh trở lại. Như vậy là Đức Phật Như Lai nói dối, tôi tu đến A-la-hán mà tôi vẫn còn bị tái sinh, bị luật đạo luân hồi di chuyển, là bởi vì ông thiện tinh tỳ kheo ông đã lầm lạc. Ông nghĩ rằng chính cái sự sinh an này là của A-la-hán, thành ra quý vị phải coi chừng cái phần này. Đó là loài ma khinh an của thứ 8, nó làm cho quý vị dễ bị lầm lạc, để mà nghĩ rằng cảnh giới này là cảnh giới tốt đẹp và mình ngưng ở đây, mình không tu nữa. Rồi bây giờ cái loài ma thứ 9, cái loài ma thứ 9 này đó là người hành giả phá cái sắc ấm rồi thì thọ ấm nó bắt đầu hiện tiền. Lúc ấy cảnh giới hư hư minh minh nên tâm sinh ra đoạn diệt. Tâm đoạn diệt là cái gì, biết là tâm như thế nào không? Là tâm nữa là không còn chấp cái nhân quả, coi bác hết nhân quả, nói rằng tất cả đều là trống không, lấy cái gì có nhân, lấy cái gì có quả. Đây là một cái tâm đoạn diệt của những ngoại đạo, chứ không phải là của đệ tử Phật. Đệ tử của Phật là phải có cái nhân quả. Người nào giữ đúng cái nhân quả là người đó đã đi đúng cái chính pháp. Bởi vì nhân quả chi phối mọi chúng sinh, cho đến Đức Phật khi mà ngài hành đạo và lúc mà vua một vị vua kêu là vua Lưu Ly tiến quân mà để đánh và giết cái dòng họ của dòng Thích Ca, thì chính trong cái thời gian này Đức Phật cũng bị cái nhân quả là Đức Phật bị đau đầu 3 ngày. Cái nhân quả của Đức Phật cũng có ghi rõ trong cái kinh Hiền Ngôn. Và tại vì lúc trước vua Lưu Ly là một con cá, chưa là con cá Ma Kiệt Đà. Một con cá Ma Kiệt Đà thì nó rất là to lớn, nó bị sóng gió bão thì nó trôi tắt lên một cái làng chài lưới. Ở đây dân làng lấy dao ra xẻo thịt nó mà. Thì trong lúc Đức Phật chỉ là một đứa bé nhỏ thôi, Đức Phật đi ngang qua thấy con cá thấy lạ lạ đó, ngài lấy cái cây ngài gõ trên đầu nó 3 cái. Do đó mà khi mà con cá này theo thời gian nó chuyển kiếp và sau cùng nó lên làm được cái thái tử, và đồng thời nó cướp ngôi vua của Ba Tư Nặc và nó tiến quân, nó tiêu diệt cái dòng họ Thích, tại vì do cái nhân quả mà đã giết hại nó. Khi mà nó tiến quân vào ở trong cái thành Ca Tỳ Đa Vệ, nó giết sạch hết những người phụ nữ, nó bắt phải nó khép mắt, hai con mắt xong nó bắt phải đứng đó và đồng thời đi về phía bờ sông, từ từ đi xuống sông để cho chết đi xong. Trong thời gian này Đức Phật cũng bị đau đầu 3 ngày. Thì quý vị nên nhớ là người tu không bác nhân quả. Bác nhân quả là quý vị đã bác đi con đường tu của mình. Giống như xây một cái nhà, quý vị phải cần có một cái bờ đất gọi là cái foundation đó, tiếng Anh gọi là foundation. Quý vị phải có một cái bờ đất để mà làm cho nó vững chắc trước khi xây nhà lên cao, mái nhà. Thì như vậy một người tu mà đi đến cái chỗ mà đạt vào trong cảnh giới rỗng không rồi bác nhân quả, thì trước sau người này cũng sẽ khối tọa, người này sẽ làm những điều mà giới luật cấm mà vẫn làm. bởi vì đã bắt nhân quả rồi. Thành ra vị này nói rằng cái dâm dục nó cũng là tánh không, đâu có gì có tội đâu. Thành ra cái tâm khởi lên cái sự dâm dục làm cái sự dâm, rồi ma mà nó nhập trong tâm mà lâu ngày quá đó, rồi gặp thịt, thịt thì ăn thịt, ăn thịt sống khỏi cần phải nấu nướng nữa. Đến uống rượu nó cũng uống rượu nữa, và nó tuyên bố rằng dâm dục, uống rượu, ăn thịt đều có thể thành đạo Bồ Đề. Bằng chứng là nó đã chứng đạo, thì không có lý do gì quý vị không chứng đạo hết. Đây là một con ma rất là ghê gớm, quý vị nên nhớ. Thành ra trong cái đường mà quý vị tu đi mà gặp một cái vị nào nói rằng tôi vẫn có vợ con, tôi ăn thịt, uống rượu, nhưng mà tôi vẫn thành đạo Bồ Đề, thì quý vị biết rằng đây, đây, đúng rồi đó. Đúng là con ma thứ 9 của Thọ Ấm nó bắt đầu nó nhập tâm người này rồi. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng giới luật của cư sĩ cũng như giới luật của các tỳ kheo, giới luật của cư sĩ thì ngăn, cái giới thứ ba ngăn mình không được tà dâm, chỉ một vợ một chồng để sống trong cái sự hạnh phúc của gia đình. Cái giới luật của người tu sĩ thì cái giới này là tuyệt dục. Bởi vì tại sao tuyệt dục? Là tại vì tất cả kinh sách quý vị coi và nghiên cứu quý vị thấy rõ ràng, ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Nếu mà quý vị không thích danh tục thì khi quý vị nằm ở trong thân cung ấm, làm sao quý vị có thể nhập thai? Bởi quý vị còn một cái niệm dâm dục, do đó khi nằm trong thân cung ấm thấy cha mẹ đang hành dâm, quý vị đến đó và do cái nghiệp lực, quý vị sẽ thấy rằng nếu mà quý vị sanh là người nam thì quý vị sẽ thấy rằng mình là người nữ và đang hành dâm đó. Và nếu mà quý vị là người nữ thì thấy, nếu mà quý vị là người nam sanh ra nam thì quý vị sẽ thấy rằng mình là người nam đang hành dâm với người nữ đó. Như vậy là do cái nghiệp lực, cái dâm tâm nó còn ở trong thân, do đó khiến quý vị phải đầu thai. Còn một vị mà trong cái lòng không còn sự dâm nữa thì chắc chắn rằng cái đường tái sinh trở lại họ đã không còn nữa. Do đó nói tu thì đầu tiên quý vị phải bỏ đi cái sự tham dục, cái sự dâm dục. Để chi? Để cho thân tâm quý vị nó bắt đầu nó thanh tịnh. Và đồng thời những cái biển phiền não trong tâm nó lần lần nó cạn đi. Khi mà quý vị ly dục được rồi thì tự nhiên những cái điểm khác lần lần nó sẽ cạn. Thành ra cái loài ma thứ 9 này nó rất là kinh khủng. Khi mà nó đắc vào ở trong cái chỗ mà không rồi đó thì nó bát hết nhân quả, bát tất cả. Nó bát luôn cái nhân nói tham dục cũng không tội nữa. Tại vì nó đã vào trong cái không rồi, nó nói rằng tham dục cũng không tội nữa. Cứ hành dục đi rồi cũng đắc đạo Bồ Đề. Phải coi chừng nha quý vị. Rồi bây giờ cái loài ma thứ 10, cái loài ma thứ 10 của Thọ Ấm là người hành giả. Khi mà đã được cái sự, được cái Thọ Ấm nó hiện tiền rồi đó, thì cái tâm nó bỗng sinh ra cái lòng yêu vô cùng tận. Thành ra cái sự yêu này sẽ đưa quý vị vào ở trong con đường tham dục. Lý do đó mà quý vị đâu có lạ gì, có những người tu họ xuất gia với cái tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà lần lần tu bị những con ma của trong cái Thọ Ấm, cái phần thứ 10 này nhập tâm, do đó phát lòng yêu thương. Mới đầu thì chỉ lòng thương thôi, nhưng mà từ từ nó sẽ phát ra cái lòng yêu, và cái lòng yêu đó nó lần lần nó lén lút đi đến cái sự dâm dục. Nhưng mà nếu mà yêu mà thái quá mà không được người đáp lại thì nó sẽ phát sinh ra điên. Cái người này sẽ bị cái giống ma, gọi là cái giống ma ngũ dục nó nhập vào trong tâm đó. Do đó chỉ thấy rằng cái sự ngũ dục nó là vui thôi, ngoài ra không thấy cái gì vui hơn nữa hết. Và đồng thời bảo rằng dâm dục cũng là đạo Bồ Đề, và dạy tất cả mọi người tu làm việc dâm dục đi rồi quý vị cũng đắc đạo. Đó là loại ma kinh khủng. Loại ma này nó phá tan chánh pháp của Đức Bổn Sư, cũng như nó phá tan tất cả cái đạo hạnh và công đức của quý vị chỉ vì mê lầm nó mà theo nó. Nó làm cho quý vị điêu đứng, mất hết những công đức. Do đó khi mà tu, quý vị phải coi chừng. Bởi vì có những người vào tu nhưng mà cái tâm chưa vào ở trong cái chánh kiến, thường dễ mắc vào trong loài tà ma. Và khi mà họ mắc vào trong loài tà ma đó, họ được cái loài, các loài ma nó ủng hộ. Do đó khi mà họ nói quý vị nghe, nghe kinh khủng lắm. Tại vì ma ủng hộ mà, cái ma lực nó làm cho quý vị nghe. Nhưng mà tới chừng mà ma lực nó không còn ở trong cái người này nữa đó, người này bị tội, mà chính quý vị lúc đó cũng ngỡ ngàng nữa. Không biết tại sao mình theo cái ông đó. Ổng như vậy mình vẫn theo, mình vẫn cuồng tính theo ổng, mặc dầu biết ổng làm bậy. Ngày hôm nay thầy nói thật và thầy nói thẳng, quý vị là những vị đại cư sĩ, ráng hộ trì cho đạo. Đạo có tròn, có đầy đủ là do những vị đại cư sĩ có hộ tâm mà hộ trì. Quý thầy chỉ là những người đi trước, chỉ là thuyết giảng lại cho tất cả mọi người nghe kinh Phật của, nghe lại những giáo pháp của Phật để mà tu hành. Dầu cho những vị tu hành đó mà cái đường đi của các ngài, cái chánh kiến các ngài nó hơi sai lệch, quý vị là những đại cư sĩ phải khuyên, phải khuyên, phải nhắc để cho quý thầy đi trở lại đường ngang. Không bao giờ thấy thầy mình đi sai mà mình nhắm mắt để đi theo thì sẽ đi vào trong con đường loài ma thứ 10 này. Quý vị nên nhớ là quý thầy là những người đi trước thôi, không có cái gì mà khác với tất cả mọi chúng sinh. Do đó thầy mình làm sai, nói ngay với thầy, bạch thầy con thấy điều đó, thầy làm nó không có đúng chánh kiến của Như Lai. Con mong rằng thầy quan hệ cho con được biên bạch để và thầy đi lại cho nó đúng con đường. Quý vị là những người đại cư sĩ hộ trì chánh pháp thì quý vị phải có lời hỏi, còn bằng không thì cái đạo Phật sẽ đi vào trong cái chỗ tối tăm. Là như đạo Phật, thầy nghĩ trên cái bao thóp này chỉ mình một mình thầy dám nói thôi, bởi vì thầy rất là chân thật. Thầy vì đạo pháp thầy chân thật vô cùng tận, dầu thân thầy phá nát tan ra ngàn muôn mảnh thầy cũng chấp nhận. Thầy không có sợ bất cứ một cái trở lực nào trên con đường mà giúp đỡ chúng sinh trở về trong cái bản lai diện mục của chúng sinh đó. Thành ra thầy biết rằng ở trên đây là thầy dám nói chứ mai dám nói. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là 10 loài ma mà quý vị đã học qua, và đồng thời quý vị có cái kinh nghiệm để sau này trên đường tu của mình không có sự vấp ngã. Và thầy cũng khuyên quý vị, nếu quý vị thật sự muốn tu về thiền, quý vị hãy tìm một vị thầy. Quý vị ở tại Canada, quý vị ở tại Úc Châu, quý vị thì ở tại Pháp, tìm ngay một cái vị thầy ở địa phương của mình để vị thầy hướng dẫn mình. Còn nếu vị thầy này nói rằng tôi không biết tu thiền thì quý vị đi tìm một vị thiền sư khác, chứ đừng bao giờ đọc một vài cuốn sách rồi tự ôm lấy, rồi tự tu lấy, thì thầy sợ rằng quý vị sẽ không thoát khỏi những tà kiến và không thoát khỏi những cái dòng mà của thiên ma minh tinh quỷ mị nó bao sẵn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy pháp về thọ ấm đến đây là đã dứt. Ngày mai thầy sẽ giảng tiếp về tưởng ấm. Namo A Di Đà Phật.